Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo hai bộ niệm Phật thập yếu của đệ nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, đó là Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Hôm nay chúng ta học sang chương thứ nhất, đệ nhất yếu, có chủ đề là niệm Phật phải vì thoát sinh tử. Chúng ta thấy là cháu có 10 đệ, tức là 10 chương, 10 phần lớn, 10 chương lớn. Thì chương này đệ nhất yếu, chủ đề là niệm Phật phải vì liễu thoát sinh tử. Về phần khải đề, chữ khải có nghĩa là mở, đề tức là đề bài, là đưa ra đó. Cái phần mở đầu của đệ nhất yếu này, ngài có làm một cái bài kệ, một bài kệ như thế này: nhìn ngẫm đường trần đầy khổ nhọc, lòng tưởng Tây Phương cõi thiên trúc, đầu non trăng sáng tiếng chuông ngân, canh khuya cầm quyển lăng nghiêm đọc. Đó, đấy là cái phần khải đề. Hòa Thượng viết một bài kệ như vậy. Thế nào là nhìn ngẫm đường trần đầy khổ nhọc? Ở trên phương diện của một chúng sinh thì chúng ta thấy cõi trần này thật là đáng yêu, thật là đáng sống, thật là đáng quý, thật là đáng để chúng ta dựa vào đó để mà sáng tác ra vô vàn những bài thơ, những bài ca, những bài văn, những bài hát vân vân để ca ngợi về nó. Nhìn cuộc sống này, hối hả này thật là gì? Đáng yêu làm sao, tốt đẹp làm sao, vân vân. Nhưng mà nhìn theo con mắt của một vị Bồ Tát, một vị Phật, một vị tu sĩ đã giác ngộ, thì các ngài thấy gì? Nhìn và ngẫm ở đây. Ngẫm ở đây tức là suy nghĩ, chứ ngẫm ngày xưa gọi là ngẫm. Ngẫm tức là suy ngẫm, ngẫm tức là suy nghĩ, là tư duy, là quán xét, tức là dùng cái tâm để mà suy nghĩ, mà tư duy, mà quán xét thì gọi là ngẫm. Mình gọi là nghĩ đó, nhưng mà ngày xưa họ dịch là gì? Ngẫm. Trong những chữ Hán gọi là tư duy. Các cụ ngày xưa chúng ta dịch là ngẫm nghĩ kỹ đi. Nghe thấy từ đó giờ chưa? Suy ngẫm. Ngày xưa gọi là suy ngẫm. Bây giờ thì gọi là suy nghĩ. Nghĩ. Như ngày xưa chúng ta đọc này, mặt rời. Chứ rời, rời, chứ rời thì đương nhiên phải viết chữ gì ạ? Y, ơ, y, mặt rời. Nhưng mà bây giờ chính tả viết đúng thì mặt gì ạ? T, R, ơ, y, mặt trời. Trời, hãy uốn lưỡi lên một tí, mặt trời, mặt gì? Mặt trăng. Còn ngày xưa các cụ đọc về mặt rời, mặt răng, đúng không? Thì chúng ta không thể về ngày xưa cái phát âm, cái ngôn ngữ của người Việt chúng ta ngày xưa phát âm như vậy. Thế bây giờ thì học thì cái chữ quốc ngữ mỗi ngày nó một cải thiện và hướng tới cái sự đầy đủ hơn. Chuẩn chỉ hơn thì chúng ta thấy là chúng ta phát âm ngày cũng một gì, một đúng hơn. Cho nên ngày xưa các cụ đọc là ngẫm, nghĩ ta là ngẫm, suy ngẫm, ngẫm gì, ngẫm cho nó kỹ đi, hay là vân vân. Đó thì cái chữ ngẫm ở đây chúng ta phải biết là gì? Nhìn xong rồi á, nhìn thì bằng con gì, con mắt, còn ngẫm thì bằng ở trong gì, trong tâm. Ở trong trí óc, trong cái sự tưởng tượng của chúng ta, cái sự tư duy của chúng ta, đó gọi là gì? Là ngẫm. Nhìn và nghĩ, suy nghĩ thật kỹ thì thấy thì đường trần đầy khổ nhọc. Đường trần ở đây tức là chỉ cho gì? Rộng ra là sáu nẻo luân hồi. Sáu nẻo luân hồi đó là gì? Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đó chính là sáu nẻo luân hồi đầy khổ nhọc. À, đường trần ở đây nói rộng ra phải là sáu nẻo luân hồi. Nói hẹp ra về con một cái thế giới con người chúng ta, loài người chúng ta có khó nhọc không? Khó nhọc. Thực sự là khó nhọc. Có mấy người từ khi sinh ra cho đến già khi chết được vui mãi đâu các quý vị, cũng có, nhưng mà ít lắm. Có người từ khi sinh ra do có phúc báo cho nên sinh vào gia đình gì tôn quý, thuộc dạng danh gia vọng tộc, lớn lên trưởng thành được học hành đến nơi đến chốn. Con trai thì lấy vợ đẹp, vợ thì vợ ngoan, vợ hiền. Con gái thì lấy gì? Lấy được chồng, chồng tốt, chồng đẹp, chồng sang, và không bệnh không tật gì cho đến ngày già ngày chết. Nhưng mà cũng chỉ là cái phúc báo của một đời thôi các quý vị. À, nhưng mà không mấy người như thế. Chúng ta cứ nhìn lại 300-500 người trong hội trường này, và có hàng bao nhiêu nghìn người xem trực tuyến và xem lại nữa. Chúng ta cứ nghĩ lại cái cuộc đời của mình xem. Chúng ta từ khi sinh ra cho đến hôm nay thôi, tôi tính cho đến hôm nay, chúng ta có khổ nhọc hay không, như tổ nói hay không, hay là chúng ta được an vui hạnh phúc từ sinh ra cho đến ngày hôm nay. Nhưng hạnh phúc đến ngày hôm nay, chúng ta chắc gì quãng đời còn lại chúng ta hạnh phúc mãi được. Tiền bạc nhiều không phải là hạnh phúc các quý vị. Tiền bạc nhiều, nhà cao cửa rộng, nhà lầu xe hơi, tiền nhiều của lắm, chưa chắc đã phải là hạnh phúc, chưa phải là thước đo hạnh phúc đâu các quý vị. Có khi nhà lầu xe hơi, tiền nhiều của lắm, nhưng mà là gì? Suốt ngày á lo gì? Lo làm, lo giữ. Lo làm sao để cho nó gì không bị mất đi, lo giữ làm sao cho nó không bị mất đi, lo làm sao cho ngày một gì một tăng lên gấp nhiều lần. Cho nên ở đây á, chúng ta thấy nhiều người giàu sang phú quý, nhưng có khi họ không sướng bằng gì ạ, bằng cái người mà bình thường chúng ta đủ ăn đủ mặc đâu. Chúng ta đủ ăn đủ mặc á, chúng ta đến giờ muốn đi chùa chúng ta liền đi chùa, đến giờ muốn lên tụng kinh, muốn lên niệm Phật, chúng ta lên, chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật. Đến giờ ăn, chúng ta đi ăn. Đến giờ ngủ, chúng ta ngủ. Nằm xuống một cái là gì? Niệm Phật dăm ba câu là chúng ta ngủ, ngủ liền. Còn có người nhà cao cửa rộng, nhà lầu xe hơi, tiền nhiều của lắm, nhưng mà nằm xuống trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Nghĩ làm sao đó để cho mai để mình lừa được một cái thằng công ty, thằng đối tác kia nó ký hợp đồng với mình, để mình kiếm nó vài chục tỷ hay vài trăm tỷ, thậm chí là vài triệu đô, vân vân. Nghĩ làm sao, nghĩ làm cách là cho nó vào chồng của mình ký được với nó, và nói chỉ cần ký được thôi là nó vào chồng của mình. Thì ký được, cứ cho mai ký được. Mai ký được, sau khi một thời gian sau nó phát hiện ra mình lừa nó, không đúng như với hợp đồng, nó đi kiện lại mình thì lại đi hầu tòa ra pháp luật. Khổ không? Khổ. Chúng ta nghèo một chút, nhưng mà 10 giờ muốn đi ngủ chúng ta gì? Nằm xuống niệm Phật một tí là gì? Kéo gỗ. Kéo gỗ là gì? Kéo gỗ là gì? Đấy. Cúng sướng. Miễn là gì? Kéo gỗ hay không kéo gỗ, cúng sướng. Miễn là gì? Chúng ta nằm xuống ta ngủ, đến 4 giờ, 5 giờ sáng muốn dậy tụng kinh, nghe chuông điện thoại kêu thì tút tút tút. Thế là chúng ta dậy đi, đánh răng rửa mặt rồi tụng kinh lễ Phật, ăn sáng. Cuộc sống của chúng ta như thế, tiền chúng ta không nhiều, của chúng ta không lắm, chức chúng ta không cao, nhưng mà cuộc sống chúng ta nếu thế vừa đủ. Các cụ ngày xưa nói là thiểu dục chi túc tâm thường lạc. Ở trong đạo chúng ta ngày xưa nói thiểu dục chi túc tâm thường lạc, ít muốn biết đủ thì tâm sẽ gì thường an lạc. Cho nên con người ta hạnh phúc hay không hạnh phúc, nó không phải là cân đong đo đếm bằng nhà lầu xe hơi, nhà cao cửa rộng đâu, mà bằng cái gì? Bằng cái tâm người ta là ít muốn biết đủ. Người ta luôn luôn biết đủ thì tất nhiên trong cuộc sống của đời thường chúng ta thấy phải có những cái sự phấn đấu, phải có sự phấn đấu để hướng lên, nhưng mà đừng có vì mọi giá đánh đổi mọi giá, miễn là được gì? miễn là thắng được các hợp đồng lớn, miễn là gì, là có tiền nhiều, miễn là có chức cao. Đừng có đánh đổi mọi giá như vậy. Một ngày nào đó khi mà chúng ta ngã ngựa, nếu như làm quan mà ngã ngựa hoặc làm dân mà bị vi phạm pháp luật thì cũng đều bị xử lý như nhau hết. Đó, cho nên chúng ta thấy đường trần thì ngắm lại mà xem, nghĩ lại mà xem. Các cụ ngày xưa nói là gì? Lúc lên voi, khi thì xuống gì? Xuống chó. Lúc lên voi tức là cưỡi trên con voi thì nó rất là gì? Là to, ai nhìn lên cũng thấy là kính, là nể. Nhưng còn lúc xuống chó, cưỡi lên con chó được không? Hả? Không cưỡi trên con chó được. Đại ý các cụ nói là gì? Lúc ở trên cao á, ở quyền lực cao á, tiền nhiều của lắm á, sang trọng á, thì có thể là mọi người nhìn chúng ta có một cái chút gì đó, họ có thể có người họ ngưỡng mộ, ui dồi ôi, sao mà gì quý hóa thế, sao mà giàu thế, sao mà sang trọng thế, sao mà phú quý thế, vân vân chẳng hạn. Nhưng lúc mà để đi xuống bần cùng khốn khổ ở dưới, chúng ta mới thấy được rằng chẳng có gì vui bằng gì. Như Hồ Chủ tịch đã nói gì, không có gì quý hơn độc lập tự do. Có đúng không? Không có gì quý hơn độc lập tự do. Cái này á, là cái cách gì? Cách nói của người làm chính trị. Còn như Đức Phật của chúng ta nói là gì? Đức Phật của chúng ta nói gì? Tự do, tự tại, giải thoát. À, tự do, tự tại, giải thoát. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Độc lập và tự do, nó mới chỉ có ở trong phạm vi gì? Thế gian mà thôi. Các pháp của thế gian mà thôi. Nhưng còn gì? Tự do, tự tại, giải thoát. Một cái câu tự do được, nó là bằng cái độc lập và tự do rồi. Còn tự tại nữa. Độc lập và tự do chưa chắc đã tự tại. Độc lập và tự do rồi, chính những con người ở trong tổ chức ấy, nhân dân ở trong đất nước ấy lại đi, lại đi tranh giành nhau. Chúng ta thấy không? Cái đó là sự thật. Cuộc đời này là thế, thế gian này là như vậy. Vì thế gian này là gì? Phàm nhiều, thánh ít mà. Chúng ta thấy bây giờ thì, ngày xưa thì, khi mà chưa độc lập, chưa tự do, thì chúng ta đánh đuổi giặc Pháp, giặc Mỹ đi để giành độc lập tự do. Bây giờ độc lập tự do rồi, thì có thể chính những người đồng đội là gì ạ? Những người đồng chí với nhau, những người đồng đội với nhau tranh gì? Tranh giành nhau. Có không? Trong một công ty, trong một cơ quan, thì chính những đồng nghiệp với nhau là gì? Đè đầu cưỡi cổ tranh giành nhau để thăng quan tiến chức. Trong bất cứ một cái tổ chức nào, kể cả tổ chức gì, tôn giáo bây giờ cũng vậy. Những vị chức sắc, những vị tu sĩ mà không tu đến nơi đến chốn á, đi vào con đường danh văn lợi dưỡng á, tức là đi thiên về con đường danh văn lợi dưỡng mà không thiên về vấn đề tu tâm dưỡng tính, lấy giới định tuệ làm đầu, theo như Phật giáo chúng ta lấy giới định tuệ làm đầu. Các tôn giáo khác thì cũng có những cái giới luật riêng của họ, có những cái phương pháp tu riêng của họ. Bất cứ các tôn giáo nào, kể cả đạo Phật chúng ta, nếu thực sự không tu tâm dưỡng tính một cách chỉnh chu như lời Phật dạy á, thì cũng dai đi vào con đường gì? Ham danh, ham lợi. Đồng tu đè đầu cưỡi cổ nói xấu nhau rồi để mà gì ạ? Mong được thăng chức, thăng quyền, có quyền thăng chức. À, Phật giáo chúng ta chỉ có cái danh thôi, nhưng mà còn tranh nhau đến thì sứt đầu mải chán. Các tôn giáo trên thế gian này cũng chỉ mới có cái danh thôi, chưa có lợi đâu, mà đã để tranh nhau sứt đầu mẻ chán ra rồi. Huống chi là ở ngoài đời cả danh lẫn lợi. Anh có danh đương nhiên sẽ có gì? Có lợi. Trong Phật giáo thì có danh không có lợi. Cho nên ở đây Hòa Thượng mới nói này, nhìn ngắm cái đường trần thì đầy khổ nhọc. Trần gian này đầy khổ nhọc. Đó, nó là thế đấy. Cho nên Ngài mới dạy gì? Lòng tưởng Tây Phương cõi Thiên Trúc. Nên gì? Nên dùng lòng ở đây tức là tâm. Tâm nên quán tưởng. Và nên gì? Chỉ nên nghĩ để cầu mong làm sao sớm được sinh về cõi Tây Phương Thiên Trúc. Thiên Trúc ở đây cũng chỉ cho là cõi gì? Cõi Tây Phương. Chứ không phải Thiên Trúc ở đây chỉ có ăn. Từ Thiên Trúc á, có hai chỗ để chỉ. Một là chỉ là cõi gì ạ? Cõi Phật Thích Ca giáng sinh thành đạo ở Ấn Độ, tức là Thiên Trúc. Nhưng bây giờ cõi Thiên Trúc của nơi Đức Phật Thích Ca thành đạo á, cuộc sống của người dân nó còn khổ hơn Việt Nam chúng ta rất nhiều các quý vị. Cho nên đây cũng là chúng ta thấy ở cõi thiên trúc, như chúng tôi nói như thiên trúc, cái ý nghĩa là thiên trúc ở Ấn Độ á, thì bây giờ chúng ta thì còn đi sang thăm thì được, còn đã sang cầu được, sang sinh sang đấy để ở đấy á, hoặc là đi sang nhập tịch ở bên đó, chúng ta thấy thì cũng khổ lắm. Cuộc sống của họ bây giờ nó còn phải nói là còn lạc hậu với mình so với khoảng trên 30 năm trước, gần 40 năm trước các quý vị. Ở thành phố của họ thì phát triển, thì giàu có, các đại gia thì rất là nhiều. Nhưng mà người nghèo của họ thì phải chiếm gì? Trên 70-80% dân số của Ấn Độ. Đó, mà nghèo thì thật nghèo luôn. Nghèo như mình khoảng 30-35-40 năm trước luôn các quý vị. Các vị cứ nhìn cái nhà đó, có những cái nhà không? Đi Ấn Độ nhìn cái nhà. Nghèo lắm, nghèo hơn những cái nhà dân tộc vùng cao, vùng xa của mình. Mà trong khi đó là đồng bằng. Cách thị trấn thị tứ của họ chỉ có vài cây số thôi, 2-3 cây số thôi các quý vị. Đó. Cho nên á, Tây Trúc ở đây phải nói là Tây Trúc ở gì? Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, chứ không phải là Tây Trúc là cõi Ấn Độ đâu. Đó, tổ bảo chúng ta là nên tưởng về cõi Tây Phương, tưởng về Tây Phương cõi Tây Trúc, tức là cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Vì ở đây cái bộ sách này gọi là bộ sách gì? Niệm Phật Thập Yếu, khuyên hành giả niệm Phật để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chứ không phải là cầu được sinh sang Tây Trúc ở bên Ấn Độ. Cho nên chúng ta đây phải hiểu Tây Thiên Trúc ở đây, Tây Trúc ở đây chính là cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đầu non trăng sáng tiếng chuông ngân, canh khuya cầm quyển lăng nghiêm đọc. Ở đây ngài nói gì? Đầu non trăng sáng tiếng chuông ngân, đó là chỉ cho cái cuộc sống thực tại. Đầu non là gì? Tức là cái lưng trăng lúc nó mới mọc lên khỏi dãy núi Đảng Đông, dãy núi phía đông á, khoảng đầu sào. Đầu sào là thế nào chúng tôi biết không? Tức là nó mới lên nhú lên khỏi cái gì, cái núi đằng phía Đảng Đông, cái dãy núi phía Đảng Đông, chúng ta thấy lên khoảng đầu sào, tức là khoảng một cái sào. Chúng ta lấy một cái sào chúng ta dơ ra trước mặt chúng ta này, hoặc là gì? Chúng ta lấy cái tay chúng ta gang ra trước mặt chúng ta này, là khoảng là đấy là một đầu gì, khoảng một đầu sào, theo như các cụ ngày xưa tính như vậy đó. Sáng thì từ khoảng 4 giờ đến để đến 5 giờ 6 giờ là thời thứ nhất này. Thời thứ hai là thời công phu trưa. Thì từ 10 giờ đến 1 giờ đến từ 9 rưỡi 10 giờ trưa cho đến 11 giờ 11 rưỡi là công phu gì? Công phu trưa là 2 này. Và công phu gì? Công phu đầu giờ chiều từ khoảng 2 giờ đến 4 giờ là gì? Là 3 này. Từ khoảng 5 giờ đến 6 giờ 6 rưỡi là thời tụng kinh Di Đà và cảnh sách là 4 này. Và thời từ khoảng độ 7 hoặc 8 giờ đêm đến 9 giờ là gì? Là 5 này. Và thời công phu khuya, tức là từ 12 cho đến khoảng 1 rưỡi hoặc 12 rưỡi, 1 giờ cho đến 2 giờ sáng, 2 rưỡi sáng. Đó là công phu khuya, tức là 6 thời. Nào, chúng ta một ngày tu được 6 thời đấy không? Không, đúng không? Tôi nhập thất thì tôi chỉ mới có tu được 5 thời thôi. Vì cái thời từ 12 giờ đến 1 giờ, 2 giờ cái thời đó, cái thời chúng ta buồn ngủ nhất. Thời đó chúng ta nằm xuống một cái là gì ạ? Tu cả ngày rồi nó đau hết cả lưng ê ẩm lên rồi. Cho nên cái thời đó là nằm đặt lưng xuống một cái 11 giờ, tôi thường hay 11 giờ đi ngủ. 11 giờ 11 rưỡi đi ngủ, nằm lưng xuống một cái là đặt lưng xuống và niệm Phật. Có hôm mà nghĩ là thôi thức, mong cho nó thức lâu lâu một chút để niệm Phật một tí. Nhưng mà thôi vừa niệm Phật được vài câu nó đã gì? Ngủ mất rồi, hoặc là thức khuya khuya lâu lâu một chút cho nó nghe pháp được thêm một tí. Nhưng mà vừa nghe được vài câu thì không biết mình ngủ lúc nào rồi. Đó, cho đến khoảng 3 rưỡi, 3 giờ, 3 rưỡi mới dậy. Nhập thất thì thường là 3 giờ dậy. Đó, nhưng mà để có 5 thời thôi. Thời công phu khuya gì? Chưa làm được. Đó, cho nên ở đây cái gọi là đầu non trăng sáng tiếng chuông ngân, thì thường thường vào cái thời đó, từ lúc khoảng độ 7 giờ đến 8 giờ rưỡi 9 giờ đó là cái thời công phu đầu hôm. Thì vào cái lúc đó nghe cái tiếng gì? Tiếng chuông ngân lên. Tiếng chuông ở dưới thì dưới chính điện hoặc là ở ngoài các chuông vang lên là báo là hiệu đi. Đại chúng bắt đầu lên thời công phu. lúc cái đó mà chúng ta mà, và cái lúc trăng nó mới mọc lên, ai mà lúc đó lên chùa Tản Viên mà ngồi thiền hoặc tu ở trên thì ra ngoài sân hay ra hoàn đá, ở ngoài suối hoặc ngoài núi mà ngồi thiền hoặc là gì, ra đó mà tính tọa mà hoặc là lễ Phật hoặc đi kinh hành ở ngoài sân chùa, nhìn cái ánh trăng nó vừa mọc lên nhú khỏi cái núi đầu xào, lúc đó thanh tịnh lắm. Cảnh rừng núi của ngài ngày xưa ở trong Đại Ninh á, nó cũng như thế, rừng núi thì bạt ngàn, bây giờ thì không còn mấy nữa. Tôi nghe thầy ở trong đấy ra ngoài này thăm nói là bây giờ không còn rừng mấy nữa, vì chùa chiền nhà cửa làm hết rồi, còn ngày xưa nó rừng rộng như trên Tản Viên chúng ta, cái rừng đại ngàn như thế. Cho nên ai mà muốn ngắm cái cảnh đó thì lên Tản Viên vào cái dịp nào nó khoảng độ tầm ngày mùng, từ khoảng độ tầm mùng khoảng độ tầm mùng 10 cho đến 20 ấy. Cái tầm đó là cái tầm trăng bắt đầu nó mọc khoảng cái giờ đó, các vị đi ngoài đó mà xem, đi kinh hành hoặc là ngồi tính tọa ở ngoài sân chùa hay trên sân nhà pháp hội, sân điện chuẩn đề hay là dưới đồng Quan Âm, chúng ta nhìn thấy cái cảnh mặt trời mọc, mặt trăng mọc lúc đó, khoảng đầu xào, chúng ta thấy cảnh thanh tịnh biết bao. Cho nên đây là ngài nói này, trong cái khoảng thời gian đó mà chúng ta tính tọa hoặc là nhất tâm tu hành thì tâm rất là dễ vào. Canh khuya cầm quyển Lăng Nghiêm đọc, đến cái thời công phu khuya thì hòa thượng ngày xưa, hòa thượng là tu theo tịnh mật song tu, tịnh á thì là niệm Phật rồi, mật đó thì ngài hay chỉ chú Lăng Nghiêm. Ở trong miền Nam á thì hay chỉ chú Lăng Nghiêm, miền Bắc chúng ta thời khóa thì hay chỉ chú gì, Đại Bi Thập Chú. Cái chúng ta thấy đây là nghi thức, nghi lễ tụng niệm của miền Nam và miền Bắc á. Thì miền Bắc của chúng ta ngày xưa là chủ đạo là lấy Đại Bi Thập Chú là chủ đạo cho cái việc gì, chỉ chú. Còn ở miền Nam, miền Trung, từ Huế trở vào á, thì lấy cái việc gì, chú Lăng Nghiêm là chủ đạo. Đấy cũng là cái gì, cái văn hóa, cái nghi lễ của mỗi nơi. Nhưng miền Bắc bây giờ chúng ta thấy ở Hà Nội bây giờ là hòa thượng trưởng ban, hòa thượng Thích Bảo Nghiêm ở chùa Bằng đó, ngài trưởng ban Thị sự và giáo Hà Nội, ngài cũng bạch với Đức Pháp Chủ, và Đức Pháp Chủ cũng đã hứa khả là bây giờ tăng ni Hà Nội là bắt đầu gì ạ, phải học cả chú Lăng Nghiêm, phải thuộc cả chú Lăng Nghiêm nữa. Tất nhiên khi đi thọ giới là để kiểm tra bằng chú Lăng Nghiêm. Ngày xưa chúng tôi đi kiểm tra để đi thi khảo hạch giới tử, chỉ kiểm tra phải học thuộc đó là chú thì Đại Bi Thập Chú này, và cúng cháo này, trong cúng cháo có rất nhiều chú. Ngày xưa đi học, chúng tôi đi học đi kiểm tra thọ giới, các cụ ở miền Bắc chúng ta thường nói khó nhất Đại Bi, thứ nhì cúng cháo. Vì Đại Bi Thập Chú để học thuộc lòng bước đầu vào với chú tiểu không phải là dễ. Xong cái khó thứ hai là nó học cúng cháo, vì cúng cháo nó rất nhiều chú. Thế cho nên mới nói là thứ nhất Đại Bi, thứ nhì cúng cháo, khó lắm. Sau đó thì còn học thuộc 10 bài cảnh sách, hai mấy bài cảnh sách nghĩa, mấy bài cảnh sách chữ, đó là 10, phải thuộc 10 bài cảnh sách Đại Bi Thập Chú, khóa tụng khóa niệm thì có thể có Kinh A Di Đà, và Kinh A Di Đà Huân Tu, Di Đà Huân Tu, nó phải thuộc cả Di Đà Huân Tu, thuộc Đại Bi Thập Chú, thuộc 10 bài cảnh sách, và thuộc Lâm Thụy, thuộc cúng cháo, thuộc thỉnh chuông, thuộc 24 uy nghi thì mới được thọ giới sa di. Ngày xưa thời chúng tôi là phải học thuộc lòng như thế, thuộc lòng luôn, thuộc lòng như cháo chảy luôn, hỏi bất cứ đoạn nào đều trả lời đoạn đấy được, rồi tay chuông tay mõ. Thời của chúng tôi ngày xưa đi thọ giới sa di là phải thế các vị, phải thi hẳn hoi, thi cử hẳn hoi, thi viết trên để trên giấy rồi lại thi vấn đáp nữa, thi vấn đáp rồi còn thi gì, tay chuông tay mõ nữa. Được thì các cụ mới cho thọ giới, không được thì trượt, đánh trượt. Đấy, cho nên ngày xưa thì thời chúng tôi nó còn trân trọng cái việc xuất gia, thời chúng tôi ngày xưa trân trọng việc xuất gia. Thời bây giờ tất nhiên cũng Hà Nội thì vẫn còn làm chặt, nhưng một số các tỉnh khác thì lỏng lẻo lắm, lỏng lẻo cái việc thọ giới, rất lỏng lẻo. Đấy, cho nên ở đây thì chúng tôi muốn nói thêm rằng sở dĩ ở đây hòa thượng nói là canh khuya cầm quyển Lăng Nghiêm đọc, tức là đọc gì hoặc là đọc kinh Lăng Nghiêm, hoặc là đọc gì chú Lăng Nghiêm. Đây tôi nghĩ là chú thủ Lăng Nghiêm, vì các cụ ở trong thời khóa công phu khuya ở trong á, ngài các ngài nếu mà tu theo tịnh mật song tu á, thì cái thời này các ngài thường tụng chú Lăng Nghiêm. Chú Lăng Nghiêm chúng ta biết là một cái bộ đại thần chú, có thể là nói là một bộ đại thần chú bậc nhất ở trong hệ thống kinh điển của Phật giáo. Nói về tất cả các chú thì chú Lăng Nghiêm chính là gì? Là vua của các chú. Vì trong bối cảnh thuyết kinh về chú Lăng Nghiêm á, đặc biệt là thuyết chú Lăng Nghiêm á, chúng ta biết là gắn liền với một câu chuyện thời Đức Phật còn tại thế. Bây giờ thì giả của ngài là Tôn giả A Nan, ngài rất là gì? Tướng hảo, khôi ngô tuấn tú, rất là, nói theo kiểu xã hội dễ hiểu là rất là đẹp trai. Ngoài đẹp trai ra còn gì ạ? Còn thông minh, còn đa văn bậc nhất nữa, thường được Đức Phật khen ngợi. Cho nên ngài đi khất thực đến đâu á, không bao giờ bị đói. Vì sao? Vì cái hảo tướng của ngài á, các cô gái và các Phật tử nữ rất thích đỉnh lễ ngài. Thậm chí một số các cô gái trẻ rất thích gì? Rất thích ngắm ngài. Mà trong một các số các cô gái trẻ đó có một cô gái tên là gì? Ma Đăng Già. Tên là Ma Đăng Già. Cô ấy chết mê chết mệt với lại một lần đem dâng cúng nước cho ngài ở tại giếng làng. Tức là ngày xưa Ấn Độ cũng như Việt Nam chúng ta cũng có một cái tục là gì? Đào cái giếng giữa làng ấy, hoặc giếng đầu làng ấy, và cả làng đi ra đó để gánh nước ấy. Thời các cụ già ngày xưa thì thường ấy có là gì? Cây đa, giếng nước, con gì? Con đò. Hoặc là cây đa bến nước, con đò. Giếng nước, cây đa giếng nước đầu làng, cây đa giếng nước giữa làng, cây đa giếng nước cuối làng. Làng mà rộng thì thường có ba cái giếng, đầu làng, giữa làng và cuối làng. Làng mà nhỏ nhỏ thì một cái giữa làng hoặc đầu làng. Đó. Cái giếng làng rất to. Nó có thể gì? To như cái giếng của chùa đằng sau này này. Nó phải đến là 40-50 mét vuông, đào tròn tròn 40-50 mét, như cái hố bom to ngày xưa đó. Và Tôn giả A Nan một lần thì đi khất thực khát nước quá, ngày đi qua cái nơi đó thì thấy ngài đến, thì cô gái có tên là Ma Đăng Già mang để dâng nước cho ngài, đem dâng nước xong nhìn thấy ngài á, cô gái đó gì đã phải lòng và đã tương tư ngay từ cái nhìn đầu tiên. Người ta gọi là tình yêu gì nhỉ? Tình yêu gì? Bánh một cái. Tình yêu gì nhỉ? Xét đánh đúng không? Tình yêu xét đánh. Đó. Cô gái Ma Đăng Già nhìn thấy Tôn giả A Nan một cái là chết mê chết mệt đã rồi, và tương tư về gì? Đi ra thơ thần thần thơ. Nhà anh có hoa vàng trước ngõ, tường thật là cao, có hoa leo kín rào. Đó. Ngày xưa có cái bài hát đó. Nhưng hát cho về nhà em. Bây giờ cô Ma Đăng Già thì hát là gì? Hát là nhà anh. Không có hoa vàng trước ngõ, không có hoa leo kín rào, không có tường thật là cao. Nhưng mà làm sao mà em lại gì? Lại khó với đến thế, lại khó nhìn thấy thế. Cho nên cô ta cứ để đi ra rồi đi vào. Một hôm không biết làm sao, cái nhân duyên chắc nó cũng cái tiền duyên còn lại từ kiếp trước. Một hôm Đức Phật nhận lời đi khất thực ở trong cung vua. Tôn giả A Nan thì mày bận làm cái việc gì đó về không kịp. Cho nên đến giờ đi khất thực, ngài cũng bưng bát vào nhà dân đi qua. Đi qua thế nào là đi qua chính cái cửa cái nhà cô gì? Cô Ma Đăng Già. Cô ta nhìn thấy vậy, cô ta liền là gì? Thôi mời thầy, thỉnh thầy vào đây để chúng con gì? Cúng dàng. Vào cúng dàng xong một cái bắt đầu cô tỉ tê. Tỉ tê một chút không được thì bắt đầu gì? Cô dùng chú thuật của ngoại đạo, vì mẹ của cô chính là gì ạ? Là một cái vị được chân truyền của các chú thuật ngoại đạo đó. Tôi cứ nói nôm na như là ví dụ bây giờ đi lên xứ Mường, xứ Mán á, họ có một cái gọi là cái chú, gọi là chú, gọi là mình gọi là ma xó, thờ ma xó á, cũng có thể nói là ngoại đạo. Họ làm bùa yêu á. Chúng ta đừng có nghĩ không có bùa yêu nhá. Ai mà nghĩ cái đấy là nhầm đấy. Một nhà khoa học nào, một nhà nào ở dưới thành phố này mà chưa tiếp xúc với người dân tộc mà nói là không có bùa yêu là nhầm 100% đấy. Có 100% luôn. Đó, thì mẹ của Ma Đăng Già chính là cái người biết rất sâu và rất gì rất giỏi các chú thuật ấy, dạy cho cô con gái và ma đang già đó cái chú thuật, cái chú đó để làm mê hoặc lòng người. Tôn giả A Nan lúc đó chưa chứng được thánh quả A La Hán hoặc là A Na Hàm, cho nên cái lậu tận gì, cái nghiệp nó chưa hết, lậu nó chưa tận. Cho nên vì vậy mà khi mà cô ma đang già chỉ chú lên Tôn giả A Nan để thấy quay cuồng, và liền là gì, cứ đi theo cô gái vào trong phòng của cô ấy thôi. May mà chưa gì, chưa phá giới thể, có vi phạm giới rồi nhưng mà chưa phạm giới, có nghĩa đã chạm xúc vào thân thể chân tay của cô ấy rồi, và cô ấy đã gì, đã ôm chặt lấy Tôn giả rồi nhưng mà chưa làm được cái gì. Đức Phật lúc đó đi khất thực xong một cái biết, nghe ngài nghe gì, nghe là chắc chắn đệ tử của ngài, thị giả của ngài có vấn đề, vì ngài có thần thông mà, ngài biết, cho nên ngài mới sai Tôn giả, sai Bồ Tát gì, Văn Thù Sư Lợi, nói rằng ông nên đi, nên đi cứu đệ tử của ta là Tôn giả A Nan. Tôn giả đệ tử của ta thì thị giả của ta đang bị nạn, đang bị ngoại đạo gì, hãm hại và sắp sửa có thể mất giới thể, cho nên ông phải đi nhanh. Vì vậy mà Văn Thù sau khi được Thích Ca Mâu Ni Phật trao chú Thủ Lăng Nghiêm cho, và Văn Thù phải dùng thần thông và cưỡi mây đi để đến đó, chứ đi bộ thì không kịp. Lần đó là Văn Thù Sư Lợi phải dùng thần thông để đi. Đi tới nơi thì ngài trụ trên hư không và đọc lên cái chú này. Khi mà đọc lên chú này thì Tôn giả A Nan gì mới tỉnh, mới bừng tỉnh, mới biết là gì, mình tí nữa thì phạm giới, tí nữa thì phá mất giới thể. May mà chỉ mới phạm vào giới chạm xúc thôi, vẫn sám hối được. Nhưng mà chạm xúc ở đây không phải là do ngài thì khởi cái tâm tà chạm xúc của người con gái mà gì, mà ngài bị chú thuật và người con gái gì cố gà ma đăng già cố ý làm hại ngài, và muốn ngài thì phá giới để về với đi với cô ấy. Cho nên sau khi mà Văn Thù Sư Lợi thuyết cái chú Thủ Lăng Nghiêm này, ma đăng già liền bị phá chú rồi, bị quy phục và quy phục. Rồi Văn Thù thì bắt cả hai anh chị đưa về thì đưa về tinh xá. Tôn giả A Nan cũng lắng đắng theo sau, xấu hổ quá do đi khất thực một mình, cho nên á, cho nên sau này Đức Phật gì cấm các tỷ kheo trẻ đi vào dân khất thực một mình, đặc biệt là những vị gì đẹp trai. Rồi sau này nữa các sư ni được xuất gia, Đức Phật cũng gì cấm các sư ni không được đi khất thực một mình. Vì sao? Đặc biệt là với những cô gì, những cô sư, những cô ni sư là gì, xinh gái. Tôi nói xinh gái đẹp trai như vậy chúng ta dễ hiểu, nhưng trong nhà Phật đúng là không được nói câu đấy đâu, phải nói là gì, tướng hảo, đoan trang, phải có tướng hảo, trang nghiêm, thanh tịnh, nói như thế thì mới đúng. Nhưng mà tôi nói cho các Phật tử thì dễ hiểu, cho nên tôi nói là gì, nói là đẹp trai, nói là xinh gái chúng ta dễ hiểu, nhưng trong các nhà chùa thì thực tế không được nói như thế. Nói như thế là cũng không đúng, nhưng mà vì giảng pháp đối tượng là cho các Phật tử là chính, cho nên tôi nói những cái danh từ gần gũi với thế tục như vậy để chúng ta dễ hiểu. Đó, sau khi mà gì, Văn Thù Tư Lợi thuyết chú xong á, dẫn hai người về tinh xá, bắt đầu nhân đó Đức Phật mới gì, mới thuyết pháp, mới độ cho cả A Nan và Ma Đăng già. Và sau này chúng ta nhớ Ma Đăng già lại xuất gia, và một thời gian không lâu Ma Đăng già chứng thánh quả A La Hán nha các quý vị nhé. Đó, chúng ta thấy trong nhà Phật chúng ta thấy đã có duyên được Phật hóa độ đắc độ cho, có duyên thì quý hóa biết bao. Ma Đăng già thậm chí là dâm nữ liên hoa sắc được Phật độ cho xuất ra, sau này còn chứng thánh quả La Hán. Tức là mình nói là làm cái nghề gì, cái nghề ở ngoài đời gọi là gì nhỉ, cô gái làng chơi đó, liên hoa sắc sau này xuất ra vẫn chứng quả La Hán. Khi ngộ được đạo rồi mà buông bỏ được tất cả những cái niệm trần tục tham sân si ở thế gian, nhất tâm tu hành đều có thể chứng đắc thánh quả giải thoát như người thanh tịnh khác. Đó, ở trong đạo Phật chúng ta là có cái hay là như thế. Cho nên không phân biệt giai cấp, chủng tộc, màu da, con người trước đây họ như thế nào, giống như xấu xa như là vô não, tướng cướp vô não, hay là bần cùng như là gì ạ, là ưu ba ly tôn giả, đều có thể gì xuất ra trong giáo lý của trong giáo pháp của Đức Phật, trong tăng đoàn của Đức Phật, và đều có thể chứng quả la hán, như là vô não cũng chứng quả la hán, mà ưu ba ly cũng gì lão thợ cắt tóc cũng chứng quả la hán, rồi có những vị gì chuyên đi làm nghề hốt phân hót rác cũng chứng quả la hán. Cho nên là chúng ta thấy này, chú Thủ Lăng Nghiêm là một cái bộ đại thần chú mà sau khi Đức Phật thuyết trao cho Văn Thù đến để giải nguy cho Tôn giả A Nan xong, sau này Tôn giả A Nan được giải nguy xong về với lễ Phật, ăn năn sám hối và sám hối Đức Phật và chư tăng, thì Tôn giả A Nan nhất tâm tu tập, từ đó trở đi không dám gì lơ đánh nữa, không dám đi đâu một mình nữa, mà phải đi thị giả Phật hoặc các vị tỳ kheo gì tỳ kheo khác. Đặc biệt là đi vào dân thôn khất thực làm công việc Phật sự, vân vân. Cho nên ở đây sau này Đức Phật có thuyết một cái bộ kinh gọi là kinh Phủ Lăng Nghiêm để vấn hỏi các vị Phật, các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng và các vị cư sĩ, các vị trình bày các sở tu, sở chứng, sở ngộ trong đó. Và chốt lại thì chúng ta thấy có cái Phật nói lại cái gì, cái bài chú Thủ Lăng Nghiêm ấy ở trong kinh ấy. Và các sư ở trong miền Nam tu theo Phật giáo Bắc Tông á, các ngài rất thích tụng chú này. Vì tụng chú này á, thì ngày xưa tôi đi học nghe Đức Pháp Chủ với các hòa thượng lớn lớn nói này, tuy Việt Nam chúng đang miền Bắc á, thì hay tụng Đại Bi Thập Chú là chính, nhưng các hòa thượng lớn ngày xưa vẫn hay chỉ tụng Thủ Lăng Nghiêm. Các ngài nói rằng cái người mà dâm dục nhiều, đây chỉ là người xuất gia, cái tâm dâm dục khó đoạn nó nhiều á, thì cứ đêm khuya hành trì Thủ Lăng Nghiêm thì nó gì, nó tiêu dục rất là nhanh, tiêu dục rất là nhanh, tiêu nghiệp rất là nhanh. Nhưng mà đây cái người xuất gia thì tôi cũng nghe mấy thầy lớn lớn có kinh nghiệm nói rằng người mà xuất gia mới nên hành trì chú Thủ Lăng Nghiêm. Tại gia cũng có thể hành trì được, nhưng mà phải gì ạ, phải sống thanh tịnh. Sống thanh tịnh tức làm sao? Tức là phải sống gì, không vợ không chồng, cư sĩ không vợ không chồng, hoặc là gì, vợ chồng nhưng mà cái quan hệ, cái tiết dục phải gì, phải là đúng mức, chứ như trong kinh nói là phải đúng mức. Và không được thì không, mình nói nôm na là không được đi ngoại tình, không có. Mà nếu mà trì cái chú này mà vẫn đi giấu vợ giấu chồng mà đi ngoại tình á, thì nghiệp nó phá thì khủng khiếp luôn. Hoặc là quan hệ gì, tuy là vợ là chồng nhưng mà quan hệ cái chuyện tình cảm dục vọng mà nó thì quá mức quá đà. Như là trong các vị muốn biết thế nào là đúng mức thì về nên đọc Quyền Phật Học Phổ Thông của cố trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Hoa, chúng ta sẽ thấy được về phần mà dành cho các Phật tử tại gia thì có dạy, Phật có dạy và hòa thượng có chỉ dẫn ở trong đấy đó. Cho nên các Phật tử thì ngày xưa tôi đi học theo một số các quý thầy lớn lớn, các ngài truyền cho này, các cụ lớn lớn truyền cho Phật tử tại gia thôi, thì nếu họ thích chỉ chú thì nên khuyên họ chỉ Đại Bi Thập Chú mà thôi. Đại Bi Thập Chú hành trì cho gì, cho nhất tâm, cho chuyên nhất á, thì công năng hiệu lực cũng gì, cũng chẳng thể nghĩ bàn được. Thế còn Lăng Nghiêm chú trì được là cái tốt, nhưng mà trì tụng nhưng phải gì, phải trì giới. Trì tụng chú Thủ Lăng Nghiêm mà không trì giới á, là nghiệp nó phá trở lại cho là khủng khiếp, khủng khiếp luôn. Cho nên cái này thận trọng, chúng ta biết cái gì mà nói gì. Ví dụ như bây giờ mình phấn đấu để làm gì, để lên chức bộ trưởng, lên chức chủ tịch nước, hay là lên chức thủ tướng, lên chức tổng bí thư chẳng hạn, thì chúng ta phải là một cái người gì nhỉ? Cái thứ nhất chúng ta phải có trí gì? Phải có trí tuệ. Cái chúng ta thứ hai là chúng ta phải có lý trí là gì? Lý trí, và cái phải bỏ ra rất nhiều công sức, tâm huyết, thời gian và sức lực để phấn đấu gì, ngày đêm không mệt mỏi, thì một năm nào đó, 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm sau chúng ta mới có thể gì? Đạt được cái gì? Cái tâm nguyện đấy. Nhưng không phải là ai mong là gì? Ai phát nguyện tôi sau này sẽ làm bộ trưởng, sẽ là chủ tịch nước, sẽ là tổng bí thư, sẽ làm thủ tướng, sẽ làm tổng thống. Ai phát nguyện như thế cũng có thành không các quý vị? Ai phát nguyện phấn đấu có thành hết không? Không. Ngàn ngàn người phát nguyện thành tổng thống thì có thể mới có một người thành tổng thống. Ngàn ngàn người phát nguyện thành tổng bí thư, thành thủ tướng thì mới có gì? Có một vài người thành tổng bí thư, thành thủ tướng. Vạn vạn người phát nguyện là bộ trưởng thì mới có gì? Một vài chục người thành gì? Thành bộ trưởng các quý vị. Cho nên á, ở đây không phải là dành cho cái pháp phổ thông được. Cái chỉ chú Lăng Nghiêm, chỉ chú Lăng Nghiêm, thủ Lăng Nghiêm này không phải dành cho gì các tầng lớp phổ thông được, mà phải cái tầng lớp gì có căn cơ cao, mà phải giữ gìn được giới luật, chỉ tụng phải có cái hiệu quả, bằng không nó phá ngược lại cho thì rất nguy hiểm. Ví dụ như bây giờ một ông bộ trưởng chẳng hạn, ông đang là bộ trưởng rồi thì ông phát nguyện để phấn đấu để lên làm thủ tướng hoặc phó thủ tướng có được không? Được. Ông đang làm bộ trưởng rồi, ông phát nguyện ông phát nguyện và ông gì, ông phấn đấu để ông lên làm phó thủ tướng hoặc ông phó thủ tướng để phấn đấu để lên thủ tướng, có dễ không các quý vị? Có cơ hội. Nhưng bây giờ chúng ta đang là thường dân, chúng ta gì, chúng ta ra tranh cử, vốn được tranh cử vào tôi gì, tôi cũng có thể làm được thủ tướng, tôi có thể gì, đi họp ở thôn, tôi họp ở thôn, ở xã thôi đúng không, ra tiếp xúc hội đồng nhân dân ở xã, cấp xã thôi, mình giơ tay bảo tôi cũng có thể ứng cử để gì, để cho mọi người bầu tôi làm thủ tướng. Có không? Chúng ta có thể giơ tay để ứng cử nhưng mọi người cả hội trường đều cười, là đều cười vào hàng trăm con mắt. Trăm người thì gì? 200 con mắt, 200 con mắt nhìn về chúng ta và nghĩ về chúng ta gì? Ồ, cái thằng khùng. Đúng không? Cái thằng này nó điên. Cái bà này, con này nó điên. Nó không bình thường. Đấy. Có phải không nào? Đó, cho nên ở đây chúng ta phải nói là biết người biết ta. Phải biết người, biết ta, biết mình đang ở trong địa vị nào, ở trong cái chỗ ngồi của chúng ta đang ở đâu. Không có lại thành vọng ngữ, mơ tưởng một cách là gì, hão huyền không thực á, siêu thực á, thì chúng ta lại thành gì? Thành khùng mất. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói là chú thủ Lăng Nghiêm này không phải dành cho tất cả đại chúng có thể trì tụng được. Có người, thầy nhớ tống giảng một lần như vậy rồi, có người dẫn chứng bài giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa, nói rằng trong bài giảng về chú Lăng Nghiêm, Hòa Thượng Tuyên Hóa ngài có khuyến hóa là nơi đâu mà trì tụng được cái chú thủ Lăng Nghiêm thì nơi đó không có gì, không có ma sự, ma vương quấy phá. Nơi đâu có người trì tụng được chú thủ Lăng Nghiêm thì nơi đó được bình an, được hạnh phúc, không có nạn động đất sóng thần và thiên tai tai nạn vân vân. Và hòa thượng thì khuyên mọi người thì nhiều người nên trì niệm chú thủ Lăng Nghiêm. Nhưng mà xin thưa các quý vị, lời giảng của hòa thượng Tuyên Hóa có thể coi là gì, một vị bồ tát, đại bồ tát gì tái lai. Cái giáo hóa của ngài á là dành cho những cái tầng lớp gì, tôi nói nôm na cho dễ hiểu. Chẳng khác gì ngài thì khuyên các vị ở đang ở Bộ Chính trị rồi cố gắng phấn đấu để có thể lên làm những người lãnh đạo cấp cao của gì, của Đảng, của Chính phủ, của Nhà nước. Lời giảng của ngài ở trong cái câu đó, trong cái đoạn văn đó, chúng ta phải hiểu là gì, dành cho những bậc căn khí bậc cao, có căn cơ cao, có phúc báo lớn, mới trì tụng mới thì mới được. Chứ còn mà hàng bình dân, người chưa biết Phật pháp mấy, vẫn còn sát sinh hại vật, chưa giữ được giới gì, chưa giữ được giới sát đạo dâm vọng, tôi nói mấy cái giới đó thôi, năm giới chưa giữ được mà chỉ gì ạ, chỉ thủ Lăng Nghiêm đại thần chú, nghiệp nó phá cho thì khủng khiếp luôn. Một thời gian sau lại đơ đơ, có khi thành điên khùng loạn tâm, chưa chứng nghĩ mình đã chứng, chưa ngộ nói mình đã ngộ đó. Phạm vào tội gì? Đại vọng ngữ nữa. Cánh cửa A Tỳ địa ngục dần dần mở ra. Cho nên quan điểm của tôi, các Phật tử vẫn có thể trì được chú thủ Lăng Nghiêm. Mà trì được thì rất là tốt. Nhưng mà phải giữ được năm giới. Giữ được năm giới thì mới nên trừ. Không giữ được năm giới thì thôi, cứ đại bi thập chú mà gì mà trì. Các cụ ngày xưa nói một cái câu cho chúng ta dễ hiểu rồi gì? Mèo nhỏ thì bắt chuột gì? bắt chuột nhỏ, đúng không? Thôi chúng ta cứ nhận chúng ta là mèo nhỏ, chúng ta bắt chuột nhỏ đi. Người ta bảo mình kém phúc, kém duyên, kém trí tuệ. A Di Đà Phật, tôi thì vô minh, chướng trọng, nghiệp dày, phúc sâu tuệ, phúc nông tuệ cạn. Cho nên thôi tôi chỉ biết A Di Đà Phật, rồi có trì chú thì thỉnh thoảng chỉ buổi sáng sớm chỉ đại bi thập chú lễ Phật, hoặc thỉnh thoảng chỉ mấy đến đại bi thập chú lễ Phật thôi cũng được. Đó. Cho nên ở đây tôi nói rộng thêm như vậy để chúng ta hiểu thêm. Vì vậy mà bữa trước thì có một Phật tử đã hỏi tôi, mấy Phật tử hỏi là chúng con ở nhà có trì chú Thủ Lăng Nghiêm được không? Tôi bảo có được, trì được, nhưng mà phải giữ được năm giới thì mới nên trì chú Thủ Lăng Nghiêm. Còn chưa giữ được năm giới thì thôi, cứ một câu A Di Đà Phật, phát nguyện gì tiêu trừ nghiệp chướng, đới nghiệp vãng sinh là cũng quý lắm rồi. Hoặc nếu mà có yêu thần chú, thích trì chú thì đại bi thập chú là cũng được. Trì đại bi thập chú mà đến nhuần nhuyễn, các vị có thể trì là gì? Tiền tụ đến nhà một ngày đại bi tâm đa lên nam mô ra đa na đa ra 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 nam mô ra ba lo ra ba ra bồ ra ba ra ma ra ba ra ma ca lo ra ra ba ra ba ra ra na ra ra bồ ra ca lo ra bông. Đó, trì chú đại bi bao giờ mà để chúng ta, cái lưỡi của chúng ta nó phải thuần như thế. Chúng ta không phải nhìn vào chữ nữa, nhìn vào chữ vẫn chưa gọi là trì chú mà gọi là đọc chú thôi. Nếu đọc chú đại bi mà còn đọc chưa, vẫn còn nhìn vào sách mới đọc được chú đại bi, gọi là đọc chú thuộc lòng, nhắm mắt lại và trì. Thiên thủ đến nhà đại bi tâm đa lên nam mô ra đa ra 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 ra, đấy mới gọi là gì? Trì chú đại bi. Mà thậm chí còn trì nhanh hơn nữa, cái lưỡi chúng ta nó thuần đi. Tay thì có thể kết ấn chuẩn đề hay là kết ấn quan âm, hoặc là kết ấn gì tùy theo. Nếu mà tu theo mật tông, chúng ta nếu mà tu đã thọ mật tông mới nên kết ấn. Vì đã khi mà đã kết ấn á thì gọi là tu theo mật tông rồi. Còn cái hành giả trì chú đại bi phổ thông á thì không cần phải kết ấn. Không cần phải thọ gì, thọ pháp mật tông vẫn có thể hành trì đại bi thập chú được. Vì đại bi thập chú á nó thuộc về thông pháp, dùng cho cả mật và cả gì ạ? Cả hiển giáo. Mật giáo á, khi mà hành trì chú đại bi, có trì chú đại bi là cũng là chính, chú đại bi cũng là chính. Và các bộ chú theo các gì, các vị Phật, các vị Bồ Tát dạy, và kết ấn quán tưởng nữa thì riêng. Nhưng mà đại bi thập chú vẫn là gì, là chính trong các khóa tu của mật tông, của mật giáo Tây Tạng cũng như là mật giáo Việt Nam, mật tông Phật giáo Tây Tạng như mật tông Phật giáo Việt Nam, vân vân. Cho nên á, khi mà chúng ta trì chú thì đại bi thập chú có thể gõ mõ hoặc không gõ mõ, tùy theo. Gõ mõ hoặc không gõ mõ. Nếu mà chúng ta trì nhanh, gọi là chúng ta trì khoảng phát nguyện trì 21 biến hoặc 49 biến hoặc 108 biến đại bi thập chú trong một thời khóa lễ. Tôi năm ngoái cái khi mà miền Bắc chúng ta và cả nước chúng ta đang có cái nạn gọi là sốt xuất huyết á, tôi cũng bị sốt xong và tôi phát nguyện trì pháp 42 thủ nhãn pháp của Đức Quán Thế Âm đó. Thì tôi chỉ dành mấy cái pháp gọi là pháp mấy cái pháp thủ nhẫn và tiêu tai tiêu bệnh á, để cầu nguyện cho cái nạn dịch á nó sớm được diệt trừ đi á. Thì tôi mỗi khóa lễ như vậy tôi chỉ 49 đến đại bi thập chú. Thì chỉ nhanh như vậy cho nên không cần mõ. Nếu mõ chúng ta đánh nhanh quá, nghe luyến thoáng lên nó lại làm tạt tâm đi. Vì thay tay kết ấn rồi mà thì còn đâu mà chỉ mà đánh mõ nữa. Hai tay kết đại thủ ấn rồi, mắt thì nhắm lại, tâm thì quán tưởng, miệng thì chú rồi, miệng thì chỉ rồi. Cho nên chúng tôi, các vị thấy tôi chỉ chú nó nhanh như thế, thậm chí còn nhanh hơn. Thiên đồ nhà bằng đại bi tâm đa niệm mô ra đa na đa ra na mô ra ja lo ni ta ra ja mô ra ta ba ja ma ta ra ba ja ma ka lo ni ka ja ta ra ba ja ju ra na ta na ba ka li do ai mơ li ja ba lo ka đi ta ba na ra ba na ba ka. Nhanh như thế nhưng mà cái tâm mình phải nhớ đi, nhớ đúng vào câu chú, không được sai một chữ nào. Chỉ như thế thì ma nào cũng gì ạ, muốn phá chúng ta cũng không vào được. Giống như mà là một người, một vị đại lực sĩ lại cầm gì, cầm hai tay, cầm hai thanh gì đại long đao hay là đại bảo kiếm nữa, thì không có một gì, một đối thủ nào có thể đánh được họ. Một vị đại lực sĩ, một vị võ sĩ đại tài, tài ba mà lại trong tay cầm đại long đao, đại bảo kiếm nữa thì không có cung tên nào có thể xâm nhập được vào họ. Đó, cho nên cái phương pháp trì chú, cái điều quan trọng khi mà gì? Đối với hành giả mật tông, tam mật tương ương hay tam mật gia trì đó, tức là thay tay thì kết ấn, và tâm thì quán tưởng, miệng thì trì tụng chân ngôn á, thì cái năng lượng và cái thần lực của thần chú thì rất là lớn. Không đẩy oai nghi mới gì, lên thuyết pháp ngồi như thế này thì gì? Vô tư, thoải mái, gọi là gì? Thay Phật truyền bá chính pháp, gọi là đại Phật tuyên dương mà, từ thay Phật để truyền bá chính pháp thì anh có thể được ngồi trên cao, thân mặc pháp phục, tức là cà sa như thế này, tức là gì? Là thay Phật thuyết pháp. Anh phải nói gì? Nói làm sao cho nó đúng với chính pháp. Anh nói sai thì anh lại tội anh cũng gì? Rất là lớn, chứ không phải không có tội đâu các quý vị. Chứ đừng nghĩ là chúng tôi lên tòa giảng như thế này nói sai không có tội đâu. Các vị nhớ câu chuyện mà tôi kể đó một hai lần, mà ngày xưa bên Trung Quốc có một gì? Trong một pháp hội của ngài, ngài thiền sư Bách Trượng Hoài Hải, có một ông cụ già sáng đi rất sớm, chiều về rất muộn, đến rất là chăm chỉ, đến sớm để quét dọn thiền đường và giải gì bồ đoàn cho tăng chúng ngồi thiền, sau thì gì lại thu dọn và quét dọn xong mới về, ngày nào cũng như vậy. Một hôm thấy hòa thượng giảng xong cụ vẫn ngồi như thế này, hòa thượng Bách Trượng ngài vẫn ngồi như thế này. Thế ông cụ già dọn dẹp xong liền ra đỉnh lễ hòa thượng ba lễ và nói rằng bạch hòa thượng, con có một điều muốn hỏi, không biết là thỉnh ngài xin ngài hoan hỉ giải đáp cho con, không biết ngài có hoan hỉ bố thí cho không. Ngài Bách Trượng bảo được, ông cứ hỏi đi. Thế vị kia mới hỏi rằng bạch hòa thượng, chẳng giấu gì hòa thượng, con vốn là gì ạ? Con vốn là ngày xưa cũng trụ trì cái ngôi chùa này 500 năm trước rồi, con đã từng trụ trì ngôi chùa này, nhưng do ngày đó con cũng là một vị pháp sư, con lên giảng đạo nhưng mà giảng sai một câu chuyển ngữ, vì vậy mà con phải đọa làm thân con chồn. Hiện nay con đang sống ở cái hang đằng sau, do con có tu tập làm thân xuất sinh nhưng vẫn có thần thông để biến thành gì, biến thành hình người để vào đây để nghe pháp. Nay thì con đối trước hòa thượng con phải nói thật như thế, con xin hòa thượng khai thị cho con và giúp đỡ con. Kiếp trước do gì, con là vị tăng chủ trì ngôi chùa này, nên là pháp sư giảng đạo, nhưng do chuyển ngữ giảng sai một câu mà con bị đọa làm kiếp gì, súc sinh 500 năm nay. Thế ngài Bách Trượng hỏi rằng thế ngày xưa ông họ hỏi ông cái gì và ông trả lời như thế nào. Cái cụ già kia nói rằng bạch hòa thượng, ngày xưa con làm pháp sư ngồi trên bà tòa giảng, có vị thiền khách đến hỏi rằng bạch thầy, người tu hành có bị gì? Có bị nhân quả chi phối không? Tôi nói về tiếng Việt như thế cho chúng ta dễ hiểu. Thì ngày đấy con trả lời người ta là gì? Người tu hành không bị nhân quả chi phối. Con trả lời sai một cái câu ấy, cho nên sau khi con mất đi, con đọa làm gì? Thân chồn 500 năm nay, khổ sở vô cùng. Nay may gặp gì? May gặp được hòa thượng là bậc cao tăng thạc đức, xin ngài này, ngài thương tình chỉ dạy cho con để con gì được sám hối. Thế hòa thượng bảo rằng vậy thì ông hỏi lại cái câu hỏi đấy đi, tức là hỏi lại cái câu hỏi ngày xưa 500 năm trước vị thiền khách hỏi ấy. Thì ông cụ già lại hỏi gì, hỏi với ngài Bách Trượng Hoài đúng như câu như vậy là bạch hòa thượng, người tu hành có bị nhân quả chi phối hay không. Thế hòa thượng Bách Trượng Hoài Hải mới trả lời là gì, người tu hành không được mê lầm nhân quả, tức là phải hiểu rõ gì quy luật vận hành của nhân quả, chứ nhân quả nó không thể là gì, nó tách là gì? Người tu nó không chi phối, người tu nó cũng chi phối, người không tu nó cũng chi phối, mà người gì có nghĩa là tất tật tật các loài gì? Loài người cho đến loài súc sinh, loài trời đều bị gì, bị chi phối theo quy luật vận hành nhân quả, trừ các bậc thánh đã thoát ly sinh tử luân hồi, nhân quả mới không chi phối được các ngài, vì các ngài không còn ở trong vòng gì ạ, vòng luân hồi lục đạo nữa, tự do tự tại thoát ly sinh tử rồi, như là Phật, như là Bồ Tát thất địa trở lên, như là quả vị gì A La Hán mới không bị nhân quả chi phối. Các ngài có thể thể hiện là trả quả thôi, trả quả ở đời trước thôi, chứ không bị gì, không bị bắt buộc trả nữa. Cho nên chúng ta thấy một câu dạy mà không đúng, ngồi trên tòa pháp gọi là thay Phật truyền bá chính pháp mà giảng không đúng gì đúng pháp á, thì cái tội đó lớn lắm các quý vị, không phải không có đâu. Đó cho nên ở đây các vị mới thấy này, phải có đầy đủ oai nghi phép tắc, không phải chỉ lên bục giảng mới đầy đủ oai nghi, ở ngoài cũng phải đầy đủ oai nghi. Vì vậy mà có Phật tử nói là tại sao chúng con gì bình thường nhìn thấy thầy ở trên bục giảng, thầy gì thân thiết thế, thầy gần gũi thế, nhưng mà tại sao xuống dưới chúng con đã khó gần thầy thế? Tôi mà gần các quý vị nhiều thì chắc chắn rằng các quý vị sẽ không kính trọng tôi như ngày hôm nay nữa. Thấy các vị ngồi đâu tôi cũng xoắn vào đấy để ngồi, bá vai bá cổ sánh vai với các cụ đi buôn dưa lê với các cụ các Phật tử á, thì các vị còn kính trọng tôi nhiều như bây giờ nữa không? Chắc chắn là không. Cho nên hãy để gì cho cái gì mà lời Phật dạy chúng tôi làm được cái gì hãy để chúng tôi làm. Các vị đến chùa thì hãy đến với những vị thầy, những vị tu sĩ thực sự, chứ không phải là đến chùa để tìm một người bạn gì để tiêu khiển, để tâm sự, để chút lên gì, những gánh nặng phiền não sang cho họ. Ta có thể chút lên với Phật, với các quý thầy, nhưng chút bằng cách gì? Cách khác, thanh tịnh hơn, trang nghiêm hơn, thành kính hơn, chứ không phải là chút lên họ như một người gì, một người bạn để tâm sự. Như thế thì sẽ tốt hơn, tốt cho cả người thầy, tốt cho cả người trò. Cho nên ở đây thì thôi trở lại bài, chúng tôi nói là đang trở lại bài đang nói về việc phải có đầy đủ oai nghi phép tắc, thì cái việc trì chú, việc tụng kinh, việc niệm Phật ra nó mới gì, mới có, mới thành tựu và mới có gì, mới có uy, mới có lực ở chỗ đó. Cho nên trì chú niệm Phật mà muốn có uy, muốn có lực á, muốn có công đức lớn á, thì hàng ngày chúng ta Phật tử tại gia cũng phải nên gì, giữ ít nhất là 2, 3 cho đến 4 hoặc 5 giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Đó là 5 giới Đức Phật dành cho các Phật tử tại gia chúng ta. Chúng ta có thể đầu tiên giữ một giới trong 5 giới ấy, tiến lên 2 hoặc 3 giới trong 5 giới ấy. Ví dụ như giới sát sinh các Phật tử chúng ta chưa giữ được. Vì sao? Đừng có thái quá bất cứ một cái gì đó. Nghiệp sát sinh chúng ta tránh được tuyệt đối là tốt. Nếu mà có vào trường hợp bất khả kháng thì chúng ta gì, cái giới đó chúng ta giữ chưa giữ được, cản nó chưa giữ được, thì trong 5 giới lúc các thầy truyền giới hỏi Phật dạy mười phương ba đời chư Phật dạy các Phật tử phát nguyện gì giữ giới không sát sinh từ giờ cho đến hết cuối đời, Phật tử giữ được không? Nếu chúng ta chưa giữ được thì chúng ta đừng có mô Phật con giữ được, mà chúng ta gì, chúng ta mô Phật giới này con xin gì, xin tạm thời chưa giữ được. Thì có nghĩa là gì? Trong 5 giới, giới chúng ta không giữ được thì chúng ta mô Phật giới này chúng con tạm thời chưa giữ được. Tạm thời chưa giữ được chứ không phải là không giữ được. Bây giờ chúng giữ được, 5-10 năm nữa chúng ta giữ được thì sao? Cho nên chúng ta thọ lại. Hoặc đời này chúng ta chưa giữ được thì sao? Đời sau chúng ta đủ duyên chúng ta gì? Chúng ta thọ lại, chứ là bảo là không phải là không giữ được mà là chưa giữ được. Rồi thầy lại hỏi giới trộm cắp mười phương ba đời chư Phật dạy là Phật tử tại gia phát nguyện gì không được gì, không được trộm cắp tài vật của người, các Phật tử giữ được không? Bảo mô Phật con giữ được ạ. Giới này nhất định phải giữ, giới này nhất định phải giữ, các vị giới này không thể khai được. Chúng tôi là người xuất gia thà bỏ thân mạng mình, thà hy sinh thân mạng mình cho chúng sinh được sống còn được. Mà tôi khi các hòa thượng hỏi là các giới tỷ khiêu 250 giới, giới gì không sát sinh ông có giữ được không? Tôi bảo mô Phật bài hòa thượng con chưa giữ được ạ. Mà chưa giữ được thì cho ra luôn, không được thọ giới nữa. Người xuất gia là phải tuyệt đối gì vâng làm, không có cái chuyện là mô Phật con gì con chưa làm được. Còn Phật tử tại gia trong 5 giới, giới sát sinh có thể mình chưa giữ được thì mình lúc đó mình bạch với thầy hòa thượng truyền giới là gì, mô Phật hoặc A Di Đà Phật, giới này con chưa giữ được ạ. Thế là xong. Sang giới thứ hai, hỏi là giới gì? Phật cấm các Phật tử không được gì trộm cắp tài vật của người, giấu nhỏ như cây kim ngọn cỏ, người không cho không được lấy, các Phật tử có giữ được không? Thì chắc chắn mình phải mô Phật hoặc A Di Đà Phật, giới này con gì
còn giữ được ạ. Nếu lúc đó mình còn bảo là mô Phật giới này con chưa giữ được ạ, tức là cái lòng tham của mình vẫn gì? Vẫn còn, là mình vẫn còn đi ăn trộm, ăn chĩa của tiền của gì? Của người, thì mình xứng đáng là Phật tử không? Không, chắc chắn không, no, không xứng đáng. Và không xứng đáng thì mời gì? Đi ra luôn. Sang giới thứ ba. Mười phương ba đời chư Phật dạy rằng các Phật tử tại gia suốt đời phải sống gì? Sống thanh tịnh, vợ chồng chung thủy, không được gì? Không được sống tà dâm. Giới này thì chắc chắn mình cũng không được mô Phật, không giữ được, mà phải gì? A Di Đà Phật, con gì? Con giữ được à? Đấy mới gọi gì? Thọ giới. Giới thứ tư, không được vọng ngữ. Các Phật tử có giữ được không? Chắc chắn giới này mình cũng phải gì? Nói mô Phật con giữ được à? Hoặc rằng gì? Trường hợp mà đi buôn đi bán. Đi buôn đi bán thì chắc chắn là phải nói dối rồi đúng không? Nhà trong cái giới vọng ngữ này thì Phật dạy là chúng ta cũng nên gì? Nên phát nguyện là giữ. Đó. Đối với Phật tử chúng ta thì là không nên. Khi mà phát nguyện thọ năm giới đó thì thầy hỏi rằng á, Phật dạy các Phật tử tại gia chúng ta không được uống rượu, vì rượu là chất gây nghiện. Khi mà gì? Nghiện ngập rồi, khi say xưa rồi thì đánh mất đi cái bản tâm, đánh mất cái trí tuệ và đánh mất đi cái sự gọi là sự minh mẫn của mình. Các Phật tử có giữ được không? Chúng ta chắc chắn cái giới đó phải nói là gì? Dạ mô Phật hoặc A Di Đà Phật, con giữ được đi. Con giữ được ạ. Nhưng trong cái giới này thì mấy năm trước tôi có truyền cái năm giới cho một cái vị lúc đó đang là vụ trưởng của một vụ ở trên một bộ ở trên trung ương. Vị này cũng là Phật tử thuần thành, phát nguyện thọ năm giới. Nhưng đến giới này thấy vị này ngập ngừng, không nói. Tôi hỏi là giới này chắc chú chưa giữ được đúng không? Bảo bạch thầy, chúng con đang là công chức nhà nước, nếu mà con làm gì to hẳn từ cấp bộ trưởng trở lên á thì có thể gì, con muốn uống thì uống, không muốn uống thì thôi. Nhưng bây giờ con mới làm vụ trưởng, nếu mà con không uống rượu khi mà gì bộ trưởng mà mời, hay có gì hoặc thứ trưởng hoặc tổng cục trưởng hoặc là đi các tỉnh mà họ mời mà con không uống thì chắc chắn con không hoàn thành được nhiệm vụ. Con khó quá, con không biết làm thế nào. Con rất muốn giữ nhưng bây giờ con không biết làm thế nào. Nhưng tôi bảo thế thôi, giới này tạm khai cho gì? Thôi, cầu Phật hoan hỷ tạm khai cho, bao giờ chú thì chú nghỉ hưu thì chú giữ nốt, và bây giờ giữ được 4 giới trong 5 giới là được rồi. Tôi nói thế một cái, chú ấy vui mừng, và chú ấy vui mừng ra mặt luôn. Và chú bảo, ui, nếu mà trong nhà Phật mà thầy mà gì mà khai được cho con như thế, nợ đến bao giờ con nghỉ hưu rồi, thì con gì, con mới giữ giới này thì con vui lắm. Và phát nguyện giữ 4 giới trong 5 giới, còn một giới kia cho nợ, nợ bao giờ nghỉ hưu thì giữ. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên ở đây mới nói gì, ở thế giới này tổ mới nói là gì, suy ngẫm đường trần đầy khổ nhọc là như thế. Lòng nên gì, nên tưởng về Tây Phương Thiên Trúc thì sẽ được tốt hơn. Đầu trăng, đầu non trăng sáng, tiếng chuông ngân canh khuya cầm quyển lăng nghiêm đọc. Đó là chỉ cho gì? Cho những cái thời khóa tu tập công phu của các ngài. Và sang mục A, chúng ta thấy gì? Mục A đây nói về môn tịnh độ, một pháp hợp thời cơ, tiết một Bắc Phương Phật giáo với nhân duyên tịnh độ. Đó. Ngài nói về nhân duyên Phật giáo phương Bắc. Phương Bắc là gì? Đối lại với phương Nam. Bắc Phương Phật giáo tức là gì? Ở Ấn Độ khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì Phật giáo truyền có rất nhiều các tông phái, nhưng chia thành gì? Thành Nam và Bắc. Bắc Tông Phật giáo hay còn gọi là Đại Chúng Bộ Phật giáo, hay còn gọi là Phật giáo Đại Thừa. Phía Nam Ấn, một hệ phái thì truyền về phía Nam Ấn, tức hay còn gọi là Thượng Tọa Bộ, hay còn gọi là gì? Hay còn gọi là Phật giáo Tiểu Thừa. Ngày xưa gọi bên Phật giáo đó là Phật giáo Tiểu Thừa. Phật giáo của Bắc Tông gọi Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Nam Tông gọi Phật giáo Tiểu Thừa. Tiểu là chỉ cho Phật, ví cho như cỗ xe nhỏ. Đại thì ví cho gì? Cỗ xe lớn. Tiểu Thừa là cỗ xe nhỏ, Đại Thừa là cỗ xe lớn. Ví cho người tu theo các pháp Đại Thừa là có nhiều các phương tiện quyền xảo để dẫn dắt chúng sinh. Ví như chiếc xe gì? Chiếc xe ô tô có thể chở được nhiều người. Còn Tiểu Thừa có thể gì? Ví như chiếc xe máy, hay chiếc xe con, cũng là ô tô, cũng là xe máy, đẹp hơn đấy, đi nhanh hơn đấy, nhưng mà chở người thì ít hơn, vân vân. Đấy là cái giải thích nôm na như vậy chúng ta dễ hiểu về cái danh từ tiểu thừa đại thừa. Ở đây thì tôi không phân biệt là cái chuyện tiểu chuyện đại, pháp nào hơn, pháp nào thù thắng, pháp nào gì, pháp nào kém ở đây, mà chúng tôi chỉ giải thích về vấn đề là Bắc Phương Phật giáo. Thì đương nhiên giải thích Bắc Phương thì phải nói cho chúng ta vì sao gọi là Bắc Phương Phật giáo, hay còn gọi là gì, hay là gọi là Bắc truyền Phật giáo, tức là Phật giáo được truyền, được phát triển sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thì phát triển ở vùng Bắc Ấn Độ, sau này được truyền sang Việt Nam, Trung Quốc, Tây Tạng, rồi sau này thì từ đó có thể phát triển ra gì, ra Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, vân vân. Bây giờ là khắp các nước trên thế giới đều có Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông chúng ta xuất hiện và phát triển, truyền bá. Ở đây nói là Phật giáo phương Bắc có nhân duyên với tỉnh độ. Theo thông lệ ở Thiền Môn Việt Nam vào thời khóa đầu hôm, chư Tăng Ni các chùa đều tụng kinh A-di-đà, tiếp theo niệm hồng danh Tây Phương Tam Thánh, tức là Di-đà, xong niệm Quán Âm Thế Chí và Địa Tạng, sau đó thanh tịnh đại chúng. Và hàng Phật tử xuất gia hay tại gia, khi gặp người đồng đạo đều chắp tay chào mừng và niệm bằng câu gì? Câu gì nhỉ? A-di-đà Phật. Đó. Còn những người tu theo thiền thì họ không niệm A-di-đà Phật, họ chỉ là gì vậy? Mô gì? Mô Phật. Hoặc là những các vị quý thầy ở trong miền Nam mà theo Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nguyên Thủy á, đắp cái y ca sa vàng, quấn hở cái vai bên phải này ra đó, đấy là các sư theo gì, hệ phái Nam Tông hay là hệ phái Khất Sĩ, hệ phái Nguyên Thủy, hay cũng có thể nói là gì, Phật giáo Thượng Tọa Bộ, hay còn gọi là Phật giáo gì, hay còn gọi là Phật giáo Tiểu Thừa. Đấy là những cái danh từ chỉ cho các quý thầy đắp y ca sa. Như vậy thì thường họ không niệm A-di-đà Phật đâu, mà chỉ niệm gì, Mô Phật. Mô Phật thôi, chứ không niệm A-di-đà Phật, vì họ cho rằng A-di-đà Phật không có ở trên thế gian này. A-di-đà Phật chỉ là phương tiện do gì các vị tổ sư của Ấn Độ và Trung Quốc gì gọi là bịa ra thôi, chứ không thực có. Nhưng mà đấy là cách hiểu của họ như vậy, thế cho nên mới gọi là các bộ phái Phật giáo là như thế. Ví dụ như là Mật Tông thì chuyển riêng về mật, Thiền Thông thì chuyển về thiền, Tịnh Tông thì chuyển riêng về tịnh, vân vân. Đó, cái đó chúng ta thấy cũng chẳng có gì là khó hiểu cả. Pháp môn niệm Phật thật đã ứng hợp với thời cơ, với bản hoài của Phật, mà âm thầm đi sâu vào tiềm thức của Phật tử Việt Nam, chẳng những tại đất nước này tới đất nước Việt Nam của chúng ta đó, mà ở Trung Hoa, Triều Tiên, Nhật Bản, Hàn Quốc, nơi nào có Phật giáo lưu hành, nơi là nơi đó hầu hết hàng Phật tử đều không quên câu niệm Phật. Phật giáo đồ ở Nhật Bản cũng có truyền lại với nhau như sau: Mật Tông và Thiên Thai Tông để dành cho hàng quý phái, Thiền Tông dành cho hàng võ sĩ đạo, Tịnh Độ Tông cho hàng bình dân đại chúng, mà bình dân đại chúng lại là gì? Là hạng người chiếm đa số. Xem thế thì biết ở các xứ Bắc Tông Phật giáo, những người xưng niệm danh hiệu Phật A-di-đà chiếm phần đa số. Tại sao lại có sự kiện như thế? Thì đấy là gì? Đấy là cái câu giải thích và câu hỏi cuối cái phần đấy của Hòa Thượng. Ngài nói rằng các nhân duyên của Việt Nam chúng ta cũng như một số nước như Trung Quốc, Nhật Bản, rồi Triều Tiên, Hàn Quốc, rồi bây giờ là Đài Loan, vân vân đó, và có cái nhân duyên đặc biệt với Phật giáo Đại Thừa. Và trong Phật giáo Đại Thừa thì đặc biệt là có duyên với pháp môn Tịnh Độ. Ngài dẫn chứng là gì, ở Nhật Bản thì Mật Tông và Thiên Thai Tông thì dành cho các tầng lớp quý phái, quý phái tức là tầng lớp vua chúa và những tầng lớp sang trọng ở trong đất nước giàu có đó. Còn Thiền Tông thì cái lớp võ sĩ đạo ở Nhật Bản rất là thích. Còn Tịnh Độ Tông thì dành cho đại chúng đa số của các Phật tử ở Nhật Bản. Nhưng mà rồi đến tới đại học chúng ta thấy là Tịnh Độ Tông chúng ta dạy gì, phổ cập ba căn thượng trung hạ đều có thể gì tu tập, đều có thể thành tựu. Hôm nay chúng ta đã hết giờ và nghỉ ở đây.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.